Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta sẽ nghĩ như thế nào khi mà đường dây gọi lên trên thiên đàng thì có answer machine, có nghĩa là có cái hệ thống trả lời tự động. Cảm ơn vì đã gọi lên nhà cha, xin vui lòng chọn số, nhấn số 1 nếu muốn xin gì, nhấn số 2 nếu tạ ơn, và nhấn số 3 nếu than phiền. Cho các điều cần khác xin vui lòng nhấn số 4. Nghe quen quen phải không quý vị? Còn nữa, cái lời xin lỗi mà chúng ta thường nghe, các thiên sứ đang bận giúp đỡ nhiều khách gọi, xin tiếp tục giữ máy và chờ đợi, cuộc gọi của bạn sẽ được chú ý khi tới phiền. Chưa hết, xin vui lòng check lại số bạn vừa bấm, hoặc hồ sơ lưu trữ của thiên đàng cho biết bạn đã gọi một lần hôm nay, xin vui lòng cúp phone ngay. Chưa, văn phòng thiên đàng đóng cửa cuối tuần, xin gọi thứ hai cho đến thứ sáu từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Kính thưa hội thánh, cái lời nhận định khá tưởng tượng này, nó là sản phẩm từ cái kinh nghiệm của con người. Chúng ta sống hàng ngày trong một cái thế giới điện toán, thông tin điện toán, ở giữa một cái thế giới mà chúng ta đang sống sử dụng robot, fast food machine, và cái mua sắm mà chúng ta thấy là tự scan để tính tiền. Và tất cả những cái điều này đã khiến con người mất dần cái sự tương giao đối mặt. Chúng ta không ngạc nhiên nhiều khi chúng ta ngồi trong một cái bàn 4-5 người, mà mỗi người thì cứ chúng ta mất dần cái sự tương giao đối mặt. Và vì vậy liên hệ vấn đề tâm linh thì đôi khi chúng ta cũng tự hỏi rằng phải chăng Đức Chúa Trời ở cách xa chúng ta, đang nghĩ gì khi chúng ta đang phải vật lộn với niềm tin mỗi ngày trong cuộc sống. Kinh Thánh bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời khởi đầu bằng sự cứu chuộc và tiếp tục theo đuổi cuộc đời của chúng ta, và chỉ hoàn tất khi nào và Ngài gặp họ ở trong nơi vĩnh cửu. Và vậy đi trong cái sự bao phủ của tình yêu Chúa thì buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: những tấn công nào người tin Chúa đang phải đối diện, và ý thứ hai, Đức Chúa Trời làm gì để công việc tình yêu của Ngài hoàn tất trong cái cuộc đời của chúng ta. Hai ý chúng ta sẽ suy gẫm: những tấn công của người nào người tin Chúa sẽ phải đối diện, và thứ hai là Đức Chúa Trời làm gì để tình yêu của Ngài hoàn tất trong cuộc sống của chúng ta. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với lời của Chúa trong thời giờ này. Chúng con cầu xin sự thương xót của Ngài, Ngài hướng dẫn cho chúng con trong thời giờ này. Chúng con ao ước nghe lời tiếng phán của Ngài cho mỗi cuộc đời của chúng con, và giúp chúng con đứng lên, chúng con bước đi theo tình yêu của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Thánh, xin chúng ta cùng mở trở lại với Roma đoạn 8 câu thứ 31. Chúng ta chú ý ngay cái những chữ đầu của câu 31: đã vậy chúng ta nói làm sao. Ở một cái bản kinh thánh khác thì dịch là trước chương trình kỳ diệu ấy. Trước chương trình kỳ diệu ấy thì căn cứ những cái chữ đầu tiên của cái câu 31 này, căn cứ trên những chữ đầu tiên của 31 này thì đây là phần kết luận của những điều sứ đồ Phao-lô trình bày từ đoạn 1 cho đến đoạn 8. Có nghĩa là căn cứ trên những cái câu chữ này đầu tiên này đó, thì đây là cái phần kinh thánh này, là cái phần kinh thánh của kết luận mà Phao-lô ông trình bày từ đoạn 1 cho đến đoạn 8, và đây là cái phần kết luận đây. Và như vậy đó, kèm theo cái phần đúc kết này thì chúng ta nếu chú ý đó thì chúng ta sẽ thấy những cái chữ là chúng ta sẽ chỉ thấy những chữ nghịch cùng với chúng ta, kiện kẻ lựa chọn, lên án họ. Đây là những cái chữ trong cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc vừa, người hướng dẫn giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Như vậy cho thấy Phao-lô đang ưu tư một cái điều gì ở trong lòng Phao-lô, là trước những cái thế lực đang tấn công những người tin Chúa thì những sự tấn công này có thể làm cho những người tin Chúa mất sự vững vàng trong ơn cứu chuộc. Mà vì vậy cái vấn đề mà chúng ta buổi sáng hôm nay học đấy, bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là những cái thế lực nào tấn công người tin Chúa. Câu hỏi thứ nhất là những thế lực nào tấn công người tin Chúa, thì có hai thế lực tấn công người tin Chúa. Thứ nhất là kẻ thù nghịch, tức nghĩa là tấn công về từ con người, và một cái thế lực thứ hai là thế lực vô hình tấn công con người. trước hết cái thế lực tấn công từ con người thì như thế nào. Trở lại câu 31, đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Cái chữ ai nghịch với chúng ta thì cho chúng ta biết là có một cái thế lực về con người đang tấn công chúng ta. Roma, thành phố Roma là trung tâm của quyền lực thế giới đương thời. Và Caesar thì coi mình như là thần thánh, và ông bị đe dọa, cái niềm tin của người Roma bị đe dọa bởi những người niềm tin của người Cơ Đốc. Mà vì vậy người La Mã đã đối xử với những người Cơ Đốc nhân tại thành Roma rất là khắc nghiệt, từ chối thờ Caesar thì sẽ bị tước tài sản, tước quyền lợi, phải đổ lỗi cho tất cả những lúc nào mà thành La Mã bị tai nạn hay là bị tai họa thì họ đổ lỗi cho người tin Chúa. Chắc có lẽ chúng ta phải kể đến cái giai đoạn khủng bố nhất mà xảy ra trong cái thế kỷ thứ nhất, là thời dưới thời của hoàng đế Nero. Hoàng đế Nero đó, chúng ta biết là ông có người thì cho rằng ông muốn thấy kinh thành Roma bốc cháy để làm cái nguồn cảm hứng cho thi phú của mình. Ông muốn giống như là ông muốn nếu chúng ta biết cái câu chuyện của thành Troy đó, thì ông muốn nhìn Roma cháy như là thành Troy như vậy đó. Thì trong cái đứng trước cái khung cảnh mà cháy như vậy đó, thì ông muốn lấy cái điều đó làm cảm hứng cho nguồn thi phú của mình. Mà số người khác thì cho rằng ông muốn xây dựng lại kinh thành Roma, mà vì vậy ông đốt một phần của kinh thành. Nhưng mà không ngờ là lửa cháy lan mạnh quá cho nên cháy cả kinh thành. Nhưng mà dầu lý do này hay là lý do kia, có một cái điều mà lịch sử xác nhận rằng con dân Chúa đã bị kéo ra khỏi nhà ở giữa những cái tiếng khóc, mà ném vào trong lao tù, ném vào trong đấu trường làm mồi cho thú dữ, và có khi họ phải bị cột trên những cái cọc để tẩm dầu. Mà chúng ta biết là cái thời điểm này là cái thời điểm mà cái chết của người Cơ Đốc trở thành cái trò vui giải trí cho người Roma. Sáng hôm nay ngày 12 tháng 2 năm 2017 là kỷ niệm đúng 2 năm trước đây, vào đúng vào cái ngày này, 21 người Cơ Đốc là công nhân của Ai Cập, là người Cơ Đốc, 21 người bị những người khủng bố chặt đầu ở trên bờ biển Libya thuộc Bắc Phi. Mà khi mà họ bị chặt đầu như vậy đó, họ kêu tên Giê-xu. Cho chúng ta thấy rằng cái sự bắt bớ của người Cơ Đốc từ ngày xưa cho đến ngày nay vẫn cứ tiếp tục, sự tấn công đến từ con người. Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề họ đặt ra đó là chúng ta đang sống trong cái nền văn hóa Mỹ thì sao? Brocky Byrne sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình người Cơ Đốc, thì cô trở thành diễn viên điện ảnh. Thì cô nhận định thế này, cô tâm sự thế này: In Hollywood, if you go to church, you are crazy. Có nghĩa là đối với cái thành phố của điện ảnh đó, thì nếu mà bạn ở trong thành phố đó mà bạn đi nhà thờ thì người ta coi bạn như là người điên, người dại. Năm 2015, NBC News đưa tin mục sư Paul Horner, 56 tuổi, ở Vermont, ông bị kết án 1 năm tù giam vì từ chối làm lễ hôn phối cho một cặp đồng tính. Chưa hết, Kim David là một nhân viên của tòa án của ở Rowan County cũng bị nhốt giam cùng một cái tội danh đó. Thứ hai, ngày 5 tháng 1 năm 2015 thì báo Washington Times cho biết là một cái hiệp hội có tên là The Secular Coalition for America, họ đưa đơn đòi các thượng nghị sĩ đó bỏ cái vấn đề mà đặt tay trên kinh thánh để mà tuyên thệ khi nhập chức. Và rồi một cái hiệp hội khác nữa thì họ cũng kiện cái tòa bang Ohio, là họ kiện là đòi lấy cái dòng chữ mà In God We Trust trong đồng tiền đô la ra khỏi đồng tiền đó. Cho thấy cái gì? Cho thấy là người Cơ Đốc chỉ có thể bình yên khi kể đức tin chỉ là việc riêng tư và không được hành xử như người Cơ Đốc ở các nơi công cộng. Nếu càng bày tỏ niềm tin của mình nơi công sở, nơi việc làm, nơi tiệm đó, càng bày tỏ niềm tin của mình đó, thì mức độ tấn công càng gia tăng. Phaolô trong thư Côrintô nhất đoạn 4 câu 13, ông nói như thế này: Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người, cho đến ngày nay. Đây không phải là điều lạ lùng, thưa Hội Thánh. Tấn công từ con người khiến cho con người có thể dễ dàng mà sợ hãi, mà mất vững cái niềm tin trong ơn cứu chuộc. Nhưng có một cái thế lực tấn công âm thầm nhưng mà mạnh hơn, mẽ hơn, là cái thế lực tấn công vô hình. Câu 33 và câu 34: ai sẽ kiện kẻ lựa chọn Đức Chúa Trời? Ai sẽ lên án họ ư? Ai kiện kẻ lựa chọn Đức Chúa Trời? Kinh Thánh cho biết Satan là kẻ đang kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta có thể biết được Satan đang kiện cáo chúng ta? Có một cái hình ảnh trong cái câu chuyện mà Sacharie đoạn 3 câu 1 có thể cho chúng ta biết một phần về cái đằng sau một cái thế giới vô hình. Phải nói là cái hậu cảnh của cái đời sống đức tin của chúng ta đang đi, thì Satan đang kiện cáo chúng ta. Thì Satan kiện cáo như thế nào? Ở trong Sacharie đoạn 1, đoạn 3 câu 1 thì nói như thế này, viết như thế này: đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem, thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Satan đứng bên hữu người đặng đối nghịch người. Thưa quý vị, chúng ta tưởng tượng như là cái khung cảnh của một tòa án. Thì thầy tế lễ Giê-hô-sua đứng ở đây, Satan đứng một bên và thiên sứ đứng một bên, và đứng trước mà chúng ta có thể hình dung đây là cái khung cảnh của một tòa án. Và Satan kiện cáo thầy tế lễ Giê-hô-sua. Satan kiện thầy tế lễ Giê-hô-sua về tội gì? Tội danh gì? Và Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Satan kiện Giê-hô-sua mặc áo bẩn có nghĩa gì? Có nghĩa là Satan kiện cái sự thiếu sót, kiện tội lỗi. Mà Satan nhắm vào cái điều này là thật sự thật không? Đây là sự thật. Và Satan nhắm vào cái điều đó và cho biết, cho nói với Đức Chúa Trời rằng thầy tế lễ Giê-hô-sua không xứng đáng. Tôi tin chắc rằng thầy tế lễ Giê-hô-sua ông đứng tại đó và ông không thể mở miệng gì được. Vì tất cả những cái điều đó là cái điều sự thật. Nhưng mà có liên hệ gì với chúng ta buổi sáng hôm nay? Ở trong Tân Ước cho chúng ta biết là Satan cũng là kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Satan kiện Giê-hô-sua như thế nào? Satan kiện chúng ta như vậy. Và một cái điểm nữa là Satan lừa dối trong lòng chúng ta. Tấn công chúng ta từ phía con người, tấn công chúng ta từ Satan kiện cáo chúng ta. Và một cái điểm nữa là lừa dối trong lòng của chúng ta. Sau khi chứng minh cái sự thiếu sót của chúng ta trước mặt Chúa, thì ma quỷ bắt đầu lên án những cái tội lỗi của chúng ta. Những quý vị biết là chúng ta trong cuộc đời của chúng ta theo Chúa, trước khi theo Chúa, chúng ta đã có những cái quyết định phải nói là rất là thiếu sót, rất là sai sót. Và những cái quyết định đó có khi còn để lại những cái hậu quả, những cái dấu ấn trong cuộc đời của chúng ta cho tới nay, mà nhiều khi nghĩ lại chúng ta còn ân hận. Và Satan nhắm vào cái những thiếu sót đó, và nó nói trong lòng của chúng ta rằng ngươi xấu xa lắm, ngươi chẳng bao giờ thôi phạm tội, bỏ cuộc đi. Satan nó nói chúng ta, lòng chúng ta như vậy. Và hẳn nhiên không phải là tất cả những ý nghĩ xấu đều đến từ ma quỷ. Cảm xúc bên trong của chúng ta cũng đánh lừa chúng ta nữa. Và các cảm xúc chúng ta thì như thế nào? Có lúc chúng ta đến gần Chúa đó, thì chúng ta thấy rằng mình được cứu. Và có những lúc mà khi chúng ta sa ngã hay là chúng ta yếu đuối, thì chúng ta thấy rằng mình chắc không được cứu. Cái cảm xúc nó đánh lừa chúng ta, và rồi khiến cho đời sống của chúng ta mất an bình, không chắc chắn trong ơn cứu chuộc. Và trước những cái tấn công đó từ con người, từ kiện cáo của Satan, và từ trong cái cảm xúc trong lòng của chúng ta, thì câu hỏi tiếp theo: Đức Chúa Trời làm gì để cái công việc tình yêu của Ngài hoàn tất trong chúng ta? Phao-lô không có cậy sức của con người, mà Phao-lô dẫn chúng ta đến với Chúa ở trong ba điểm. Thứ nhất là Ngài đứng về phía chúng ta. Ngài đứng về phía chúng ta. Ngài ban con Ngài để chết thế cho chúng ta. Và Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Thứ nhất là Đức Chúa Trời đứng về chúng ta. Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta. Trở lại câu 1: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, Đức Chúa Trời đứng về phía về chúng ta, có nghĩa như thế nào? Nếu chúng ta trở lại cái phần mở đầu của sách Roma đoạn 1, Thì quý vị thấy là ngạc nhiên vô cùng. Phao-lô gọi người Roma, Phao-lô gọi là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma. Những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma. Và rồi nếu chúng ta xem cái đoạn Kinh Thánh mà sáng hôm nay chúng ta cùng đọc á, thì trong đó có những câu như thế nào? Câu 35, sự yêu thương của Đấng Christ. Câu 37, nhờ Đấng yêu thương. Câu 39, sự yêu thương mà Đức Chúa Trời chứng cho chúng ta. Tất cả những cái điều này gom về cái điều gì mà đi? Trong khi chúng ta bị tấn công thì xác quyến rằng tình yêu của Đức Chúa Trời luôn đứng về phía chúng ta. William Newell thì ông giải thích cái điều này như sau. Cái tấm lòng yếu đuối, phạm tội, thiếu tin cậy của chúng ta nhận những cái lời này thật là khó. Chúa đứng ở về phía chúng ta, chúng ta thất bại, Ngài đứng về phía chúng ta. Chúng ta dại dột, Ngài đứng về phía chúng ta. Chúng ta chưa có sanh kết quả, Ngài đứng về phía chúng ta. Còn hơn thế nữa, Ngài ban con Ngài chết thế cho chúng ta. Câu thứ 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Thưa quý vị, cái chữ không tiếc ở đây là cùng một chữ khi Đức Chúa Trời nói với Abraham và trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 12, vì ngươi không tiếc con của ngươi. Cái chữ không tiếc này, hai chữ đều sử dụng một chữ ở hai khung cảnh của Đức Chúa Trời và Abraham. Thì cái kinh nghiệm, phải nói là cái kinh nghiệm làm cha làm mẹ của chúng ta có thể hiểu được một phần nào cái nỗi đau đớn khi Abraham ông đưa dao lên để giết Isaac dâng con mình cho Đức Chúa Trời. Làm cha làm mẹ chúng ta hiểu được cái điều đó, nỗi đau đớn đó. Nhưng mà chúng ta cũng không thể hiểu nổi, không thể hiểu hết được cái tình yêu của Đức Chúa Trời là đứng mà phải nói là yêu con Ngài bằng tình yêu đời đời mà sẵn sàng ban con Ngài chết thế cho chúng ta. Chúng ta biết là Golgotha là nơi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, cũng là nơi mà Abraham đem con Isaac của mình lên để tế lễ. Cùng một nơi, cùng một chữ là không tiếc, mà Đức Chúa Trời và Abraham, mà chúng ta thấy rằng Abraham thì được thiên sứ ngăn lại, nhưng mà Đức Chúa Cha thì giáng đủ mọi sự hình phạt vì tội lỗi của chúng ta trên cứu Chúa Giêsu là con Ngài. Nhiều năm về trước, tại có một nạn đói tại nước Đức, thì một gia đình nghèo có 4 con, mà vì trong cái hoàn cảnh thật là đói, họ mới quyết định là bán đi một đứa để làm nô lệ để cứu vãn tình trạng đói của gia đình. Thế bây giờ đây là cái ngày, phải nói là cái ngày mà đau buồn nhất trong gia đình của họ. Bây giờ họ nhìn đứa con thứ nhất thì họ nói như thế này: ô, không thể được, vì đây là đứa con đầu lòng của tình yêu chúng ta. Nhìn đứa con thứ hai thì người mẹ nói: không thể được, vì nó giống anh như đúc. Nhìn đứa con thứ ba thì người cha rơm rớm nước mắt: không, nó giống em lắm. Và rồi nhìn sang đứa con thứ tư đó thì họ nhìn nhau: không thể được, vì đây là đứa con, là đứa con mà sẽ là cái niềm an ủi của tuổi già. Thì cuối cùng họ mới quyết định là thôi, sống chết có nhau. Chúng ta cũng, trong chúng ta không có ai mà bán con mình đi để mà đổi bất cứ một cái điều gì. Tôi không thể hiểu nổi tình yêu của Đức Chúa Cha yêu con một của Ngài bằng tình yêu đời đời, nên sẵn sàng đem con Ngài làm sinh tế để mà chết thay tội nhân. Tôi cũng không thể hiểu nổi tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu sâu đậm như thế nào mà Ngài sẵn sàng bằng lòng chết cho những con người phải nó không xứng đáng này. Và tôi cũng không có thể hiểu nổi tình yêu của Chúa Thánh Linh sâu đậm như thế nào mà chúng ta nghĩ lại cuộc đời mình đi, nhiều lần chúng ta đã quay lưng lại với Ngài, nhiều lần chúng ta quay lưng lại với Ngài, nhiều lần chúng ta nói là thôi, không nữa, không bước tới nhà thờ nữa, nhiều lần chúng ta đã nói là chúng ta sẽ quay lưng đi, nhưng mà rồi đó không hiểu vì sao mà tình yêu của Chúa Thánh Linh vẫn cứ tiếp tục theo dõi cuộc đời của chúng ta. Đều sáng hôm nay mỗi chúng ta ngồi ở đây yên lặng suy gẫm về tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu Chúa một ngày nào đó chạm vào lòng của chúng ta, và rồi chúng ta rơi nước mắt mà chúng ta đi theo Ngài. Lận đận lao đao với niềm tin, quý vị biết là chúng ta lận đận lao đao với niềm tin, đi tới đi lui, và rồi còn giữ được giữ trong cái ân sủng của Chúa để mà sáng hôm nay ngồi yên lặng mà suy gẫm về tình yêu của Chúa. Đơn sơ thưa với Chúa, xin nắm tay con, dẫn con đi trong cái sự vấp ngã của con, xin dẫn con đi trong cái sự yếu đuối của con. Ngài đứng về phía chúng ta, Ngài ban con Ngài chết cho chúng ta. Và một cái điều lạ lùng nữa, Ngài ngồi bên hữu để cầu nguyện, bên hữu Đức Chúa Trời để cầu nguyện thay cho chúng ta. Thưa Thánh, trở lại cái câu chuyện mà Giê-hô-sua, khi mà Sa-tan kiện Giê-hô-sua mặc áo bẩn, không xứng đáng, thì Kinh Thánh ghi lại là thiên sứ làm gì? Thiên sứ lột khỏi sự gian ác và mặc cho sự tinh sạch. Còn Sa-tan kiện chúng ta, tôi tin rằng mà Sa-tan kiện chúng ta cũng không có cách nào, cũng im miệng, cũng không thể nào mở miệng ra được. Nhưng mà khi ma quỷ kiện chúng ta mỗi ngày thì sao? Thưa Hội Thánh, đây là cái điều mà cần yếu của đức tin, là sức mạnh của đức tin mà nhiều khi chúng ta bỏ qua, là xưng tội. Xưng tội với Chúa. Bởi xưng tội thì Đức Chúa Cha xưng chúng ta là công bình, bởi vì chúng ta đã được dập và phiếu trắng mình trong huyết chiên con. Khải Huyền đoạn 7 câu 14 phần B. Câu chuyện cuộc đời của Martin Luther, thì ông câu chuyện về Luther thì ghi lại như thế này. Một ngày nọ thì ma quỷ đến với trong lòng của nhà cải chánh giáo hội, thì nói với nhà cải chánh giáo hội như thế này, là cái mọi người đều thất bại trong tội lỗi. Và rồi Satan đưa ra một cái danh sách thật dài những cái điều mà Martin Luther phạm. Ma quỷ đưa hết danh sách, một cái danh sách phải đó là dài, thật dài rồi đó. Thì đến với Luther, thì ông nói rằng: xem lại coi, có lẽ còn nhiều điều nhà ngươi quên. Satan mới cộng thêm một số điều mới tìm thấy nữa. Rồi sau khi mà Satan cộng hết tất cả những điều mà rồi đó, thì đem tới Martin, thì ông nói thế này: tốt lắm, bây giờ hãy viết ngang qua trên danh sách đó bằng mực đỏ: huyết Chúa Giê-xu con Ngài rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta. Ma quỷ không thể kiện cáo gì chúng ta. Khi Chúa cứu thế Giê-xu là quan án, mà là quan án chết thế cho chúng ta, và bây giờ đang tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta. Mục sư Robert McKenney, thì người Scotland, thì có lần ông đã nói thế này nè. Ông nói như thế này: nếu tôi có thể nghe tiếng của Chúa Giê-xu đang cầu nguyện ở bên cạnh, nếu mà tôi có thể nghe được tiếng Chúa mà đang cầu nguyện bên cạnh đó, thì tôi đã không sợ hàng triệu kẻ thù tấn công, dầu ngay bên cạnh hay là bên hữu Đức Chúa Trời, thì khoảng cách không là vấn đề. Vấn đề ở cái chỗ là Chúa cứu thế Giê-xu đang cầu nguyện cho tôi. Chắc có lẽ quý vị trong chúng ta cũng nhiều người cũng có tự hỏi, thế thì có cách nào mà chúng ta ra khỏi sự vững chắc trong tình yêu của Chúa không? Như một số người chúng ta thấy thường thấy rằng họ đã quay lưng với niềm tin mà chúng ta vẫn thấy, thì sứ đồ Giăng gọi họ là: chúng nó từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Có nghĩa là gì? Giăng nhất đoạn 2:19. Có nghĩa là họ chưa có cảm biết về sự đau đớn về tội lỗi, và vì không có cảm biết sự đau đớn về tội lỗi đó, và cho nên không thể thấy ánh sáng của sự cứu chuộc. Họ giống như là cái vùng đất đá mà hạt giống tin lành không thể nào nảy mầm. Họ chưa thật sự tin Chúa, và vì vậy chưa có nếm ân sủng của sự cứu rỗi. Có một cái câu chuyện, sau vài lời chào thăm thì vị mục sư ông giới thiệu với một người khách, là một người đàn ông lớn tuổi, đứng tuổi. Ông giới thiệu: đây là một người bạn rất là thân của tôi từ thuở bé. Và mục sư đó, ông ấy mời cái người đàn ông này lên để chia sẻ. Thì người đàn ông đó bước lên, ông mở đầu bằng một cái câu chuyện: một người cha, một người con và người bạn của con trai của ông, cả ba đi biển. Trong khi họ trèo ra biển như vậy đó, thì một cái cơn bão thình lình ập đến. Và vì sóng to gió lớn dữ dội đập vào cái con thuyền, cho nên ông, dù là một người đi biển rất là kinh nghiệm, vẫn không có thể giữ được cái con tàu đứng vững. Và rồi thì cả ba cuối cùng chìm trong cái cơn sóng biển khi con tàu bị lật úp. Dừng giữa câu chuyện thì người đàn ông đó mới nhìn tới cái hàng ghế đầu có hai cái người thanh niên trẻ, dường như đang có vẻ là rất là chú ý đến cái câu chuyện. Và rồi ông tiếp: khi mà cái con tàu lật úp đó, thì người đàn ông mới nắm được cái sợi dây cứu mạng từ cái con tàu đó. Thì khi mà ông nắm được cái sợi dây đó rồi đó, thì trong cái khoảnh khắc đó, một cái suy nghĩ, một tích tắc đó, ông mới nghĩ rằng mình sẽ ném cái sợi dây an toàn này đến cho ai? Con trai mình hay là bạn của con trai mình? Con trai của ông là người tin Chúa, và người bạn của con trai ông là người chưa tin Chúa. Cha yêu con trai của ta, ông hét lên giữa cái tiếng sóng giông bão như vậy, và ông ném cái sợi dây cho người bạn của con trai mình. Và khi cái người bạn trẻ, cái người bạn đó nắm được cái sợi dây, và ông nắm được cái tay của cái người bạn này đó, ông kéo lên, thì con trai của ông chìm theo cái cơn sóng, mất hút và không bao giờ tìm thấy. Thì hai cái người bạn trẻ ngồi hàng ghế đầu thì bắt đầu muốn nhổm người lên theo dõi tiếp cái câu chuyện. Và ông tiếp: người cha biết con mình sẽ sống mãi trong vòng tay yêu thương của Chúa. Ông không thể chịu nổi với suy cái ý nghĩ là người bạn của con trai mình sẽ hư mất trong cái sự vĩnh cửu. Ông nói đây cũng là cái cách mà tình yêu vĩ đại của Chúa làm cho chúng ta. Ngài hy sinh con Ngài để chết thay cho chúng ta. Hãy nắm lấy sợi dây cứu mạng mà Chúa Cha đã quăng cho để được sống. Buổi nhóm kết thúc thì hai cái người bạn trẻ đó mới đến ngồi bên cạnh cái người đàn ông đó. Thì hai người bạn trẻ đó nói cái câu như thế này: thật là một câu chuyện hay, nhưng thực tế chẳng có ai hy sinh con mình mà hy vọng rằng cái người bạn của con mình sẽ tin Chúa. Người đàn ông đó, ông vi cúi xuống, ông nhìn vào cái cuốn kinh thánh của ông đã sờn góc. Ông cười nhẹ và ông bắt đầu ông ngẩng lên. Thì ông nói như thế này: phải, cái câu chuyện dường như có vẻ thiếu thực tế phải không, nhưng mang ý nghĩa của một điều sự thực đã xảy ra. Đức Chúa Trời đã hy sinh con Ngài cho tôi. Đây là điều sự thực. Và các bạn có biết không, tôi là người cha và mục sư của các bạn là bạn của con trai ta. Vững chắc trong tình yêu thương của Chúa, cho nên người cha đã giao con mình trong tay vòng tay yêu thương của Chúa. Và khi mà người bạn của con trai ông đó nắm được cái sợi dây cứu mạng, thì người con trai đó mới hiểu được cái ý nghĩa trong cái câu chuyện là phải nắm lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu là cái con đường duy nhất để mà được sống. Và cuối cùng thì người con trai, người bạn con trai đã trở thành cái người truyền đạo để quăng dây cứu mạng cho người chìm trong tội lỗi. Chúng ta đang ở trong cái sự vững chắc nào? Mục sư Kay Grant trong bài chia sẻ chắc chắn và an toàn trong Chúa thì ông ghi nhận có 3 loại an toàn. Ông nói nhóm thứ nhất chắc chắn nhưng không an toàn. Có nghĩa là nhóm này, cái nhóm này thì tin rằng họ sẽ vào thiên đàng. Họ sẽ tin rằng họ sẽ vào thiên đàng, nhưng mà họ đang lừa dối mình. Họ như những người trong cái thời Chúa Cứu Thế Giê-xu đó. Có nghĩa là gì? Họ nhầm tưởng rằng họ sẽ vào thiên đàng vì bởi những cái cơ sở trên dựa, họ dựa trên cái cơ sở nỗ lực về đạo đức riêng của mình. Họ nói là bởi vì đạo đức riêng của tôi nên tôi có thể mở cửa thiên đàng bước vào. Họ nhầm tưởng điều đó. Và cái nhóm thứ hai, nhóm thứ nhất là chắc chắn nhưng không an toàn, nhóm thứ hai là an toàn nhưng lại không chắc chắn. Có nghĩa là cái nhóm thứ hai thì biết mình tin Chúa là mình sẽ được cứu, nhưng mà rồi khi mà mình sa ngã, mình yếu đuối, thì rồi cái cảm xúc đến trong mình rằng mình không có an toàn. Có một cái nhóm thứ ba là nhóm an toàn và chắc chắn. Nhóm an toàn và chắc chắn thì không dựa trên cái công đức riêng của mình và cũng không có dựa trên cái cảm xúc của mình, nhưng mà dựa trên lời của Đức Chúa Trời và dựa trên lời của Đấng Hứa, và Đấng Hứa đó không bao giờ thay đổi. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta chắc chắn và an toàn trong Chúa, đặt mình trong sự thương xót bởi sự chết, sự sống lại của Chúa vì tội chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta đời sống mới, ngay lập tức được chắc chắn và vĩnh cửu được an toàn. Mỗi khi chúng ta đối diện với lại sự tấn công về đức tin, và mỗi khi chúng ta sa ngã, chúng ta yếu đuối, thì chúng ta phải phản ứng như thế nào? Chúng ta phải làm sao? Quý vị có nhớ cái câu mà Chúa gọi không? Adam, con ở đâu? Đây là cái tiếng gọi yêu thương của Đức Chúa Trời. Không phải là cái tiếng gọi của đoán phạt, mà là tiếng gọi của yêu thương của Đức Chúa Trời. Cho nên, thưa Hội Thánh, đừng chần chờ, đừng cứ chạy trốn. Chúng ta đã chạy nhiều rồi. Đừng chần chờ, đừng chạy trốn, mà chạy đến với sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài đứng về phía chúng ta, bởi vì Ngài đang bào chữa và cầu nguyện thay cho chúng ta. Thiên đàng thì chắc chắn là không có answer mặc xin. Chúa muốn nghe tiếng chúng ta, Chúa muốn nghe tiếng chúng ta nói rằng Chúa ơi, con yêu Ngài. Và nếu chúng ta không có thể nói được như vậy đó, thì chúng ta có thể nói rằng Chúa ơi, xin dẫn con đến cái chỗ mà con có thể nói rằng con yêu Chúa. Xin dẫn con đến điều đó. Đến gần với tình yêu Chúa, thưa Hội Thánh, có một điều mà có thể khích lệ chúng ta là hôm nay hoặc ngày mai, hoặc một thời giờ nào đó trong cái thời giờ rảnh rỗi của chúng ta, một lúc nào đó đó, chúng ta ngồi xuống đi, yên lặng với Chúa đi. Mở sách Tin Lành Giăng đoạn 17. Sách Tin Lành Giăng đoạn 17 là lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa ở trên đất. Nếu chúng ta để ý thì đây là những lời cầu nguyện rất là yêu thương, và đây là những lời cầu nguyện mà Chúa vẫn đang cầu nguyện cho chúng ta ở trên thiên đàng. Sách Tin Lành Giăng đoạn 17, một lúc nào đó chúng ta ngồi xuống, chúng ta đọc lại đi những lời Chúa rất là yêu thương. Và khi chúng ta mở ra như vậy đó, để cho tình yêu của Chúa nó vào trong lòng, trong cuộc đời của chúng ta, không gần gũi Chúa, không có cảm nhận được tình yêu của Ngài. Nguyện xin sự bảo đảm, sự chắc chắn trong tình yêu Chúa hiện rõ trong tâm trí của chúng ta, để cho chúng ta không còn lo sợ, nhưng hưởng sự tự do phục vụ Chúa yêu thương. Vì sợ hãi, mặc cảm khiến chúng ta không còn tự do phục vụ Chúa nữa. Mà xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, khi những điều này nó xảy đến với chúng ta, thì đến với tình yêu của Chúa. Vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ bị tấn công bởi con người, chúng ta sẽ bị tấn công từ ma quỷ, chúng ta sẽ bị tấn công từ ngay cái cảm xúc của chúng ta. Nhưng mà trước những sự tấn công đó, thì Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Chúa Giêsu đã chết thế cho chúng ta, và bây giờ thì Ngài đang cầu nguyện thay cho chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin cảm ơn Hội Thánh.